ลำดับที่ยกตัวสลาย
ทำไมแบบมันต้องแบบเป็นสายเป็นที่ที่มักหายที่เหงื่อชุ่มช้ำ đầy đủ gan lành thường biết khổ hạn
đây là gì anh chị cũng là dịch cái chữ thiện tâm nói trên tàu thì gọi là thiện tâm nói trên Việt mình gọi là tâm lành tức là cái gốc rễ tốt tại sao lại gọi là gốc rễ cái thiện căn này nó làm cái nó đi nó giúp cho con cái gì nói nhắc con đến ba lần rồi cái việc đấy là cái chuyện cái miệng nói ở bên ngoài cái bàn tay nó làm ở bên ngoài còn cái thiện căn đây nó là gốc rễ ở trong tâm tánh của con nó thành cái tánh nết của mình thế thì mới gọi nó là gốc là rễ thì bây giờ mình phải xây dựng mình phải tu tập để mình có những cái gốc rễ tốt, nghĩa là những cái tánh nết tốt, những cái tánh nết như thế nào để nó đưa mình lên quả vị Phật được thì mới gọi là thiện căn. Thế còn những cái việc lành hời hợt thế này mà không có tâm giác tỉnh thì nó chỉ cho con một chút cái phúc đức thôi. Còn đây ấy, ở cái câu trên là nguyện cho người ta được đại thiện căn, tức là được những cái gốc rễ để thành Phật, nó gọi là đại. Còn ở dưới mặt hạ như ấy, không nói đại không tới thiện, mà nói rằng đầy đủ căn lành, đầy đủ cái gốc rễ, thì nghĩa là trong đó nó có đủ cả tiểu cả đại. Thế cho nên không cứ đấy là ta chỉ mặc cái quần thế vậy mà người ta thành mỗi một lúc mà là người ta lại đọc cái bài kệ này thế thế là người ta thành những cái thiện căn để mai đây người ta thành Phật được chứ đâu có cứ phải đi tìm những cái việc làm ở tận đâu mới có được cái thiện căn chỉ cần huân tập cái gốc rễ ở ngay tâm tánh mình cái đó nó mới thật là cái thiết yếu và cái cần bởi vì cái gốc ổi thì nó sẽ mọc được cây ổi có cây ổi thì phải có trái ổi mà cái gốc cây xoài thì nó sẽ mọc ra trái xoài cho nên bây giờ chỉ cần cái gốc chứ nếu con cứ lo cái trái thì ăn cái trái xong thì là hết nếu mà cái hột mà không biết ương không biết trồng để thành cây thì coi như cũng chỉ là cái phù hư và nhưng đây là nói chuyện về cái gốc rễ. Thế con hiểu thế nào gọi là thánh tài? Người ta cứ gọi là ông thần tài, người ta có nghe bao giờ không? Tài là ông đem cái gì cho mình? Tiền bạc của cải. Thế ở đây thì không nói tiền bạc của thế gian, của cải thế gian, mà thánh tài. Thánh tài nghĩa là gì? Chứ không phải nói chuyện tiền của tiền bạc thế gian. Thì ở đây người ta kể bảy cái loại tiền của thánh thì con đặt tên bảy cái loại tiền của bậc thánh cho thầy nghe.
Tính giới văn xã tệ tàn quế
đó là cái loại tiền của các bậc thánh cũng gọi là thiện căn của chúng mình bởi vì cái này nó là cái gốc rễ nó phát khởi lên những các cái công đức. Thế con tín là làm gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là bằng tin. Thế còn giới là làm gì? Tức là thọ năm giới, mười giới, những cái lời, những cái điều Phật dân cấm. Thế tại làm sao mà những cái điều dân cấm là những cái đáng chán mà làm sao đây để gọi là thánh tài? Là bởi vì nếu mà Phật dân cấm, vì nếu mình làm những việc ấy thì mình sẽ chịu những cái khổ như là sát sanh, như trộm cắp, những cái việc ấy mà nếu mình làm thì quả báo ngày mai mình phải khổ. Thế Phật răn cấm để cho mình thoát khổ, cho nên cái người nào biết vâng lời Phật, biết vâng những cái sự răn cấm, vâng lời Phật mà giữ gìn thì cái người ấy sẽ thoát khổ, cho nên được sự giam cấm của Phật là được cái thoát khổ còn quý hơn cả tiền bạc thế gian. Bởi vì cái khổ này là cái khổ nặng nề, như vào địa ngục không biết bao nhiêu năm mới được ra, làm con chó con mèo kia biết bao giờ mới thoát được cái thân bàn tay. Thế cho nên cái khổ cùng cực lâu dài, cái khổ của sự ngu si. Thế cho nên rằng mình vâng lời Phật, mình giữ được giới thì mình thoát được cái khổ nặng nề lâu dài. Cho nên là gọi được giữ được giới của Phật thì coi như là được tiền được của. Thực ra là chỉ mượn cái thí dụ thôi, cái tiền của thế gian ở đâu mà ví được với cái may mắn, cái sung sướng, cái giải thoát của cái người chỉ giới. Nghe là thế nào?
Một bằng cái thầy là nghe,
nhưng
là nghe thì
cũng
là
thật cảm. Đấy, chứ còn nghe thì ai cũng biết nghe, ai cũng có tánh nghe. Nhưng mà cái nghe đây là học, học kinh, học sách của Phật, nghe những lời giảng dạy của Phật tổ, các vị Bồ Tát. Cho nên cái được nghe, được học là đại phúc đức, thì nó khai mở cái trí tuệ. Thế còn xả, chữ xả người ta nói, thường nói mà, từ bi hỷ xả. Cái vị ấy là có cái tâm xả, xả tức là buông, khoan dung, tha thứ, trong lòng không có chứa đè những cái hờn hận, phiền não. Thì cái vị ấy gọi là xả. Thế tại làm sao xả lại gọi là đợt thánh xả? Là tiền của, không những là cái tướng mạo của cái người, của các bậc có cái tâm lớn, tâm rộng, mà lại còn là vị nào mà có cái tâm xả thì dễ tu, sớm chứng quả, làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật đều phải dùng cái chữ xả để làm nền tảng. Tàn quý là chữ nho, chữ quý đây là xấu hổ, tàm là biết thẹn, quý là biết sự xấu hổ, biết thẹn là nhìn về mình mà mình tự thẹn, thấy mình còn kém, còn hèn, còn tầm thường, cho nên tự thẹn. Còn quý là xấu hổ, nghĩa là đối với mọi người mình thấy cái chỗ kém hèn của mình mà mình xấu hổ. Thế nhưng mà tôi có đi ăn cắp ăn trộm đâu, các đã gọi là thánh thì các ngài đâu có đi ăn cắp ăn trộm, mà việc gì các ngài phải thẹn, các ngài phải hổ. Nghĩa đây cũng, đây là cái chỗ của cái việc thẹn với cái hổ đây ấy, gọi là của báu. Bởi vì cái người vô liêm sỉ, không biết thẹn, không biết hổ, cứ chơ chơ ra, thì những cái người ấy, người ta có thể làm tất cả cái xấu. Bởi vì người ta không biết thẹn, không biết hổ, không cần ai, cho nên ta cứ bừa bãi. Thì những cái người ấy là cái người của địa ngục, những cái đấy là con vật chứ không phải con người. Thế cho nên không có cái biết, không có cái thẹn hổ này thì nguy hiểm lắm. Còn cái biết thẹn biết hổ thì người ta sợ hãi những cái xấu, những cái ác, ta không dám làm những cái bậy. Cái người này người ta dễ chăm sạch và người ta dễ lên. Thế cho nên có một cái thói quen thẹn biết hổ là một cái thói quen rất hay, rất quý. Mà thật ra thì có những các bậc thánh nhân, bây giờ người ta chưa thánh, nhưng mà người ta biết thẹn biết hổ thì nhất định mai đây người ta phải làm thánh cần thiết. Là bởi vì người ta mỗi một cái chút xấu người ta cũng lấy làm thẹn hổ, mỗi một cái ác nhỏ người ta cũng đã biết thẹn hổ, thì người ta đâu có dám làm người ta cái xấu cái ác. Cho nên những các bậc này nhất định không thánh cũng hiền. Thì đấy, như thế ở đây nói. Và mỗi khi con mặc hạ y thì con nguyện cho chúng sanh cái gì? Cứ theo bài để nghe đại nhớ.
Con xin nguyện để chúng sanh đầy đủ con làm thường.
Đó là đúng rồi. Thế đó là thầy hỏi về hạ y. Bây giờ thầy lại hỏi, vậy mỗi khi con mặc thượng y thì con nguyện cho chúng sanh cái gì?
Dạ, mỗi khi con mặc thượng y con xin nguyện chúng sanh được đại thiện căn lên tới bờ
đó. Thế là mặc áo thì cũng nguyện cho chúng sanh được đại thiện căn, mà mặc quần cũng nguyện cho chúng sanh được đầy đủ thiện căn. Mà ở đây tổ giảng cái thiện căn là bảy cái thánh tài: tín, giới, văn, xả, tuệ, tàm, quý. Ban nãy An Ninh ấy, thầy hỏi về thiện căn ấy, nó cứ gọi là cái việc lành. Thì bây giờ An Ninh có thấy tổ giảng thiện căn là cái gì? Tức là bảy cái thánh tài. Thì tại làm sao tín, giới, văn, xả, tuệ, tàm, quý, thì con lại gọi những cái này là tiền của báu của các bậc thánh. Nhưng chính con nói tiếp, tin con biết kỷ giới, con chăm học, con quan tâm tha thứ cho chị em, con có trí tuệ giác tỉnh, biết được căn trần thức là hư vọng, biết thẹn biết khổ. Như thế là con cũng có của báu của các bậc thánh, tức là con có thiện căn. Thì những cái này nó đem cái gì lại cho con mà gọi về cái này là thiện căn? Thế ở trên nói, ban nãy vừa nói là tiểu thiện căn, là nó đưa con ra khỏi cái vòng luân hồi, con chứng được quả thánh tiểu thừa A-la-hán, thế thì gọi là tiểu thiện căn. Còn nếu nó đưa con lên quả vị Bồ-Tát, quả vị Phật, thì cái ấy mới gọi là đại thiện căn. Thế thì vị chúng ta muốn thế, như thế thì rõ ràng cái chữ thiện căn này ở đây tổ nói là đấy: tín, giới, văn, xả, tuệ, tàm, quý là thiện căn, là thánh tài. Tức là cái gốc rễ nó đưa mình ít nhất cũng được giải thoát, mà rốt ráo là được thành Phật. Các cái thói quen, những cái tánh nết mà nó có khả năng khiến cho con được giải thoát. Thế thì muốn cầu cái thiện căn này là phải luyện tập cái tâm của mình, chứ không phải là chỉ ở cái công việc ở bên ngoài. Đấy, cái việc làm ở đây chỉ có mặc áo với mặc quần, đó là cái việc thường tình lắm, chẳng có vất vả gì, mà là việc chúng ta làm hàng ngày. Nhưng mà nếu chúng ta là người có thiện căn này đấy, thì mỗi khi mặc áo, mỗi khi mặc quần, chúng ta nhớ là mình đã có nguyện này. Thế là chúng ta lấy cái nguyện Phật, nguyện của Bồ Tát làm cái nguyện của mình. Mà một khi mình đã phát được những cái nguyện này, thì rồi mình cố gắng, mình tu dần rồi mình sẽ thành Phật. Việc làm thì chỉ có mặc áo mặc quần là cái việc thường ngày của tất cả ai ai cũng làm. Nhưng mà cái kết quả của cái người biết tu đó thì lại làm kết quả thành Phật, thành tổ. Mà nếu chúng mình không biết học, không biết tu, không biết vâng lời Phật, thì chúng ta uổng phí cái công lao hàng ngày cũng mặc quần cũng mặc áo mà rồi chẳng được cái gì. Còn chẳng những chẳng được cái gì mà trong lúc mặc áo mặc quần này, cái tâm còn muôn dung với những cái vọng tưởng, còn hờn, còn giận, còn chuyện ngu, chuyện náo, chuyện trò này, thì nó còn đưa đi dọa lạc nữa. Còn đằng này những các vị, cái lúc mặc áo mặc quần, người ta bật cái đèn ở tâm lên, cái tâm bồ đề người ta sáng lên, thế là khiến cho cái tâm nó có ánh sáng, cho nên biết cái đường này. Quen lành, tập cho có cái lòng tin, tập cho có cái thói quen ưa cái sự trì giới, hàng ngày chăm học, rồi sự xả nghĩa là cái tâm khoan dung rộng lượng, tha thứ cho tất cả, buông hết, không hờn, không kiệt. Tuệ là cái trí tuệ, giác tỉnh, chứ không phải cái lanh khôn những cái ma danh. Mà đây là cái trí tuệ giác tỉnh để biết được sáu căn bằng da bằng thịt đây là chuyển hóa, nó chỉ là đấm đất rồi nó tan đi. Biết cái vọng tâm yêu ghét mình là gọi là vọng, không có phải là tâm tính của mình. Biết là những cái cảnh nắng mưa vinh nhục ở bên ngoài là hư vọng, tỉnh ra như thế gọi là có tuệ. Thế còn tàn nữa là gì, còn đặt là quý là hổ. Thế nào con gọi là thẹn mà thế nào con gọi là hổ? Mình thẹn với cái lương tâm của mình. Thẹn là việc của mình đối với mình. Mình tự thấy cái việc này là cái nó khiến cho mình nhơ bẩn đi, cho nên tự thẹn. Thế còn quý là hổ tức là sao? Con nhớ thế. Chữ thẹn ấy là đối với mình, mà chữ quý là đối với người ngoài. Nó cũng là một việc xấu hổ đấy thôi, nhưng mà một cái là xấu hổ với mình thì gọi là tàm, còn cái xấu hổ được quay ra mọi người mà xấu hổ thì cái đó gọi là quý.